Pháp thân Thưa đại chúng, hôm nay là thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2006. Chúng ta sẽ nói tiếp các lời nguyện ở trong 12 lời nguyện thực tập hành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến lời nguyện thứ 7. Lời nguyện thứ 7 là: Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về thế giới tịnh độ. May the sick persons be healed, the only ones be well taken care of, and those who has passed away, we all be reborn in the pure land. Cái lời nguyện này rất là đơn giản, nhưng mà nó mấu chốt của đời sống. Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh. May the sick persons be healing. Healing là chữa trị đấy. Nhưng động từ của healing là health. The only ones be well taken care of. Người đau chóng lành bệnh tức là được săn sóc và được chữa trị. And those who has passed away. Cho những người đã qua đời, will be all be reborn in the pure land. Được sanh về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc được dịch là pure land, tức là cái đất trong sạch, đất tịnh. Mình thường gọi là tịnh độ, còn nơi thì dịch là tịnh thổ, tức là cái vùng, cái cõi giới, từ vật chất cho đến tinh thần đều được tốt đẹp. Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về thế giới cực lạc. Đây một cái lời nguyện rất là lớn. Và trước hết xin đại chúng khởi cái lời nguyện này không phải cho người khác mà chính cho mình đó. Chúng ta nên nghĩ rằng là mình có bệnh. Chúng ta nên nghĩ rằng mình đang trên con đường già. Và chúng ta cũng nghĩ rằng mình sẽ chết. Sanh già đau chết, đó là một sự thật mà trong mỗi chúng ta không ai tránh thoát, không ai mà không đối mặt. Khi nghĩ đến và nghĩ cho sâu sắc về sự thật này, mỗi người trong chúng ta có thể thực hành hạnh vô ngã và vô ái nhiệm và hạnh xả buông một cách khá dễ dàng. Đây là mấu chốt của sự thực tập và quán chiếu. Mình thường nói những cái niềm đau nỗi khổ nhất là ái ngã và ái luyến, nhưng mà mình không có từ bỏ được. Nhưng mà mình suy niệm rằng là cái đau đang có mặt, cái già mỗi ngày đang thu ngắn đời sống của mình, và cái chết nó đến rất là chắc thật. Chắc thật là chân lý. Very true meaning, true meaning. Cái ý nghĩa sự thật đó nó rất là rõ. Mình không cần phải lý luận gì cả. Mình thấy ông bà mình đã chết, con người ba mẹ mình đã qua đời, người thân mình đã qua đời, bạn bè mình đã nằm xuống. Và mình có thể tiếp xúc với sự chết hàng ngày ở trong bệnh viện, trên đường freeway, ở bất cứ nơi nào. Mình cũng sẽ tới, và có điều cái chết của mình như thế nào mình chưa rõ thôi. Có thể chết vì đau, hay chết vì không tật, hay là chết vì té trên cao rớt xuống, hoặc là chết vì bệnh ung thư, hoặc là chết vì trúng gió. Có thể chết cách nào mình chưa có rõ lắm, nhưng mà mình biết rằng là nó tới. Sự sanh thì đã tới rồi, sự già thì cũng đang có mặt, và cái đau chắc chắn người nào cũng có hết. Nếu không đau bụng thì đau đầu, không đau chân thì đau tay, không đau mắt thì đau răng. Tức là có đủ mọi thứ đau, và con người đau rất nhiều bệnh khác nhau ở trong một thân thể giới hạn này nữa. Và khi nghĩ cho sâu điều này, quán chiếu cho sâu điều này, không phải để chán nản, để phù phàng với thân, với tâm của mình, mà để nỗ lực với cái thân thể còn lại, với những cái thời gian mà mình đang có được, nó rất là giới hạn. Các vị để ý những cái cuộc mà đua thuyền hay là đua xe đạp hay là đua xe hơi, họ chỉ trong vòng mấy giây tích tắc thôi, thắng hay là bại. Cho nên những người dự những cuộc đua và các giới điền kinh thể thao, cho tất cả mọi bộ môn mà thế giới hàng năm được gọi là tranh cúp vàng đó ha, tập dượt nhiều khi phải 4 năm liên tục không có nghỉ, và lên trên chỉ xê xích nhau vài giây thôi là thua cuộc đo ván. Thế thì thân thể mình nó chạy đua với thời gian, thân thể mình nó đối diện với bệnh tật, mà thân thể mình nó đang có những cái khó khăn về những yếu tố phiền não và những xáo trộn của tâm lý nó đầy dậy. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ rằng là mình phải để toàn phần thời giờ để mà thanh lọc, để mà tu tập. Mình vướng vào cái này và cái kia, và ngày tháng đã hết rồi, ngày hết quê xa vạn dặm trường, ngày hết rồi, tháng hết rồi, năm hết rồi. Nhưng mà cái hạnh phúc chân thật, cái sự đạt đạo, thấy rõ được cái sự thật của đời sống chưa có thấy, chưa có đạt được. Đó là cái mà người tu xuất gia cũng như người Phật tử tại gia phải để ý. Để ý thôi, quan tâm tới thôi. Còn mình tu như thế nào, hành trì như thế nào thì đó là tùy cái sự chọn lựa và phát nguyện của mình. Nhưng mà ít nhất phải thấy cái điểm này, thấy cho rõ, thấy cho sâu, thấy cho liên tục. Thì cái thấy đó gọi là chánh niệm hay là tỉnh thức. Và vì vậy cái loạt bài nói về giáo lý tỉnh thức đó, trong đời sống, là mình phải quán chiếu những cái điểm tựa này để mà thấy được mình và thấy được cái sinh hoạt của người bên cạnh. Và khi thấy được rồi thì mình thương mình và thương người thôi, không còn cơ hội để mà lôi thôi với nhau nữa, không còn cơ hội để mà buồn, giận, ghét, tranh chấp nữa. Có gì đâu mà phải tranh chấp, có gì đâu mà phải buồn, phải giận, phải ghét. Tật bệnh nó tới, thời gian nó tới, thân thể, cuộc sống nó đang đối diện với sự chạy đua của thời gian. Và mình không chạy lại nó. Mình sẽ thua cuộc, mình sẽ đo ván. Nếu tâm mình không có sáng, tâm mình không có chứng nghiệm được cái đích thực của giáo lý bất sinh, thì mình sẽ không còn cơ hội nữa, không còn nhiều cơ hội nữa. Tôi quán chiếu như vậy, tôi nghĩ tới điều đó, cho nên tôi làm cái gì tôi cũng vui vẻ, và tôi tiếp xúc ở đâu tôi cũng có sự thảnh thơi và tươi mát ở trong giây phút hiện tại. Thì các thầy, các sư cô, tất cả các giới Phật tử thân hữu, dù là đạo Phật hay không đạo Phật, cũng có thể quán chiếu và thực tập như vậy. Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh. Tu thế nào để không có bệnh? Chóng lành tức là mình ý thức được cơn bệnh, và chóng lành tức là không có lo lắng về cơn bệnh. Chóng lành đây không có nghĩa là không có bệnh gì cả. Chóng lành đây có nghĩa là cứ chữa bệnh đi, cứ săn sóc đi. Nhưng mà bệnh cũng là một điều hay. Bệnh cũng là một cái đối tượng để cho mình tu tập. Có bệnh thì mình nằm nghỉ ngơi và mình niệm Phật nhiều hơn, theo dõi hơi thở có chánh niệm hơn. Không có bệnh thì mình phải đi làm, nhất là những Phật tử tại gia phải đi làm nhiều hơn nữa. Nhưng mà bệnh sướng qua, sợ cho nghỉ. Cái gia đình ai biết mình đang bệnh cho nên săn sóc cháo cơm. Con tới hỏi, chồng tới hỏi, vợ tới hỏi, thầy cô tới thăm, sướng quá đi. Cho nên khi bệnh là mình nghĩ đến cái hạnh phúc của cái bệnh, chứ đừng có nghĩ rằng là mất việc. Đừng có nghĩ rằng bệnh không ai săn sóc nhà cửa, không cần. Bây giờ mình có nghĩ nó vậy thôi. Cho nên mình phải tìm cái hạnh phúc trong khi bệnh. Vì vậy bệnh cũng là một cái pháp để tu học, một đối tượng để quán chiếu. Và khi trị liệu với phương pháp đó thì mình không có quan trọng hóa về thuốc men, bác sĩ, nhà thương 100%. Mà cái đó cũng chỉ là phần phụ thuộc thôi. Phải có chánh niệm, phải có sự thực tập trong khi bệnh. Mà trong khi bệnh mà thực tập đó, đó là một cái ý thức rất là sâu. Và một lần mà tôi bệnh thì tôi thấy rất là hạnh phúc. Không cần đi giải khó tu, không cần đi tụng kinh, không cần ngồi thiền. Có mấy chú, có mấy vị thị giả tới còn mắc xa rồi, thoa dầu rồi. Hỏi sư phụ sao, có khỏe không? Khi không bệnh không ai hỏi câu nào hết. Rất là cô đơn. Nhưng khi bệnh, không những các thầy, các cô ở gần mà ở xa, còn email. Mình nghe bệnh nặng rồi thì mua máy bay tới thăm. Nghe chết về còn đông nữa. Nhưng mà too late. Tại sao mình đợi chết rồi mình tập trung nhau lại? Mà khi đang sống, đang khỏe, đang vui mà không có tới với nhau để tu học, không có tới với nhau để uống trà, để nghe một pháp thoại ngắn, để ăn bữa cơm chung, để cùng nhau dạo bước trên con đường mòn của quê hương tâm linh. Mình phải biết những cái giây phút quý báu đó mà tới. Còn khi nghe sư ông Tịnh Thư đã tắt thở, không còn thở rồi, thì nói mình đã tới nhiều lần rồi. Bây giờ về không có chỗ để nghỉ, phải đi thuê hotel là tốn tiền. Tốt hơn là mình ở nhà, mình tu tập, mình cầu nguyện. Cho nên các vị về cũng được, mà không về cũng không có sao cả. Cái lúc đó mình về cũng make sense, mà không về cũng make sense. Tức là cái ý nghĩa của mình đã sống với nhau trọn vẹn, trong khi còn thở, còn tiếp xúc, còn lui tới với nhau, còn có cái tình sâu sắc ở trong cái con đường sáng, con đường tâm linh. Và tôi nghĩ đó là cái cách thực tập vừa thực tế vừa khoa học tâm linh, khoa học thực nghiệm, và vừa nó đúng với tinh thần của người tu trong đạo Phật, kể cả người xuất gia và Phật tử cư sĩ tại gia. Đã sanh và đang có mặt, mạng sống không tồn tại dài lâu. Cha mẹ người thân đã nằm xuống, tổ tiên ta là những nấm mồ. Thân này nối tiếp không gì khác, cái già đau ốm đang gối đầu. Ai thương bám ta nơi cõi tạm sẽ đau nhất thất vọng não nề. Thái tử Tất Đạt Đa đã nói cái tiếng lòng của chúng ta. Ta đã thấy này dạ danh hời, em không cần nắm giữ lại ta. Ta đi là ta đi tìm chân lý, mai đi rồi tọ mặt đôi ta. Em vui lên đừng trách anh nữa, đời mai rồi sẽ thấy hướng đi. Đi không chỗ hẹn nơi để tới, ta gặp nhau trong đáy hồn sâu. Hạnh phúc nào mà không đau nhức, không hy sinh bạn ngạ hẹp hòi, không từ bỏ ân tình nồng thắm, thì làm sao mở được chân tâm. Đời không khổ, chỉ con người khổ, vì tham sân mê lũ lấp đầy, thương rồi giận rồi buồn trách móc, ngoặt mặt đi không nói nên lời. Thương như thế chồng chất đau khổ, kết oan gia oán đời thêm nhiều. Nghiệp không trả đời sau nối tiếp, trả chưa xong lời vốn càng cao. Ta đi nhẹ, hãy chờ em nhẹ, ngày trở về tình rồng thênh thang. Em là người ta quan tâm nhất, nhờ có em soi sáng tình yêu, yêu chân lý lối mòn quê cũ, thể bất sinh muôn thuở vĩnh hằng. Anh là em, chưa hề ly cách, nước là mấy sông biển một nhà. Em là em, cũng chính là anh. Lời của Thái tử Tất Đạt Đa, Sơn Khư, Phỏng Dịch. Thành ra mình phải nói ngôn ngữ theo thời đại. Cái ý của Đức Phật nói ở trong kinh Thoát Ly, nếu mà mình nói theo ngôn ngữ của thời đại ha, nghe nó rất là tình tứ, nhưng mà cũng rất là xúc cảm, và cũng lột được những cái vỏ ốc mà mình đang ngủ chìm ở trong đó. Ta đã sanh và đang có mặt. Mình đang có mặt với nhau, có mặt với gia đình, người thân, người thương của mình. Và mình đang hiện diện thật sự trong giây phút hiện tại. Ta đã sanh và đang có mặt. Mạng sống không tồn tại dài lâu. Tuy vậy, sinh mệnh nó rất là mong manh. Không biết nó dài đến bao lâu. Cha mẹ, người thân đã nằm xuống. Có người cha mẹ đã qua đời rồi. Sinh ra là đã mang cái thân phận mồ côi rồi. Trong đó có thầy Tịnh Tư. Ba mẹ mất rất là sớm, được bác nuôi dưỡng và được nhà thờ, được chùa nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay. Ta đã sanh và đang nằm xuống, mạng sống không tồn tại dài lâu. Cha mẹ, người thân đã nằm xuống, tổ tiên ta là những nấm mồ. Đi tìm ông bà, tổ tiên thắp cái hương, về quê xây mồ, xây mạ, thắp hương khói. Nhưng ông bà còn đó hay không? Tuy vậy, đó vẫn là cái hình ảnh của quê hương Việt Nam và hình ảnh của những người con, người cháu có hiểu, có tình. Con cái ở đâu là ông bà tổ tiên ở đó, lời của Sơn Nhật Hạnh. Nhưng mà hầu như những người mà không có học Phật đó, là ông bà chôn đâu là con cháu quay quần ở đó với một cái nấm mồ xanh cỏ dài. Ta đã sanh và đang có mặt, mạng sống không tồn tại dài lâu, cha mẹ, người thân đã nằm xuống, tổ tiên ta là những nấm mồ. Thân này nối tiếp không gì khác, cái già, đau, ốm, đang gối đầu. Cái già, đau, chết, đang gối đầu, ai thương, bám ta nơi cõi tàm, sẽ đau nhức, thất vọng, nào nề. Thương mình đi, săn sóc người được chừng nào hay chừng nấy. Chắc bám vào người đó mà người đó không thương mình nữa thì nó đau đầu, nó đau bụng, nó đau tim, nó đau đủ thứ hết đấy. Có nhiều người mất ăn mất ngủ và chết vì tình yêu nữa. Hoặc là tương tư các thầy các cô mà đi tu trễ chắc cũng bị cái nạn đó, mà đi tu sớm á cũng có thể bị cái nạn đó như thường. Ta đã thấy này dạ dân hỡi, em không cần nắm giữ lại ta. Ta đi là đi tìm chân lý, mai đi rồi tỏ mặt đôi ta. Mình tu tập cho đàng hoàng, mình quán chiếu giỏi, mình mới thấy được chính mình. Đôi ta cũng có thể là cái người mà mình thương, tình cảm, ái luyến, thương tình. Nhưng mà đôi ta cũng có nghĩa là cái bản chất của sự thật. Mình chưa từng thấy. Mình đứng mê ngủ, mình đứng đắm chìm ở trong những cái tình cảm hẹp hòi, thương tình. Mình chưa thấy được mình là ai. Và chính cái ý thức mà thấy được cái bất sinh, thấy được cái chân như thật của mình đó, thì đó vốn là người yêu đích thực. Thành ra nếu mà mình yêu mà chưa thấy được mặt mũi người yêu đích thực thì khoan yêu người đã. Phải quán chiếu, phải thực tập. Bởi vì mình không thấy rõ cái người yêu đích thực, mình rước họ về là chết, là nguy lắm. Mình đã đau khổ rồi, chưa có đủ, rước thêm một người về để dày xéo cho mình thêm đau khổ. Cái đó là cái ái ngã. Tức là cái thân của mình đã già, rồi đau, rồi bệnh, rồi chết. Rước thêm người khác để hành hạ mình thêm cho nó đã. Lạ không? Một mình nó tự hành hạ, nó chưa thấy đã. Chưa thấy đủ cái tác xúc để cho thiệt tầng cùng đau khổ, phải nhờ thêm một anh hay nhờ thêm một cô nàng, phải dày xéo trái tim này, dày xéo cái cảm giác này, dày xéo cái linh hồn này và dày xéo cái thân thể này, nhưng mà chưa thấy đã. người kia đi rồi rước người khác về nữa. Đó là chuyện rất thật của thế gian. Thành ra các thầy, các sư cô mà tu được đó, không còn rước ai hết. Rước Phật vào lòng, rước tăng thân vào lòng, rước giáo lý để thực tập. Thì đó cũng là một cái hạnh phúc tuy chưa có đạt được, nhưng mà đó cũng là một cái để tránh xa những cái niềm đau, nỗi khổ thâm trọng. Ta đã thấy, này dạ danh hợi, em không cần nắm giữ lại ta. Ta đi là đi tìm chân lý, mai đi rồi tọ mặt đôi ta. Thành ra đi tu là đi tìm sự thật. Lên tu viện ở vài hôm tuy có lành một chút, nhưng mà đi tìm một cái giáo pháp để mà ứng dụng vào trong đời sống. Dù mình đang mang thân là một cư sĩ, nhưng mình có thể thấy được tình trạng của mình và tình trạng của con cái, của người yêu, người thân. Mà mình không còn vô tình hay là theo thói quen làm cho nhau đau khổ nữa. Cái người thân của mình chưa đi tu, chưa nhận được giáo lý này ở nhà, thì mình nói rằng anh chưa có nắm được giáo lý, thành em nhìn đó. Em chưa biết tu học, thành anh nhìn. Thật ra trên đời này không, anh không có thua ai đâu, nhưng mà bây giờ thua em. Bởi vì anh thấy Thái tử Tất Đạt Đa đã thua Yajudala, đã thua tất cả ngai vàng bề ngọc. Và bây giờ anh cũng đang đi theo dấu chân đó, dù anh đang còn để tóc, dù em đang còn tóc dài. Và mình nói như vậy thì tự nhiên con người mình nó khỏe ra, nó nhẹ ra. Mà chưa cần phải tu tập như là các thầy, các sư cô nhiều năm, nhiều tháng. Tức là mình nắm được giáo lý, mình nắm được cái tiêu chí của vấn đề là mình đã giải quyết được nửa đường sự vướng mắc và đau khổ. Tôi thấy như vậy. Thành ra giáo lý thực tập á, là để đi đến chỗ tuyệt vời và cái đến đích giải thoát. Nhưng mà chưa thực tập gì hết mà thấy rõ được giáo lý là thấy được con đường đi rồi. Mình đã giải quyết được nửa phần đau khổ. Em vui lên đừng trách anh nhé. Đời mai rồi sẽ thấy hướng đi. Đi không chỗ hẹn nơi để tới. Ta gặp nhau trong đáy hồn sâu. Có chỗ nào để đi tới đâu. Chân lý đâu phải trên núi, trên rừng. Nhưng mà trên núi, trên rừng được tạo cho mình có cơ hội để ngồi thiền, để tĩnh tâm và để thấy được cái tình trạng sinh hoạt của ý thức, của cảm giác, của suy niệm, mà mình biết đâu là thật, đâu là giả. Em vui lên, đừng trách anh nhé. Có một anh về dự khóa tu kỳ trước đó, lại thanh cái viên anh ở tội. Nói, thưa sư ông, con xin vợ con 3 tháng mà cho đi đó. Và khi anh về sao anh dễ thương quá, và cô vợ mấy đứa con kéo qua đây hết. Và bây giờ họ đã thương nhau nhiều hơn, đã hiểu nhau nhiều hơn. Và không chừng ngày hôm nay họ sẽ lên đó. Em vui lên đừng trách anh nhé, đời mai rồi sẽ thấy hướng đi. Đi không chỗ hẹn nơi để tới, ta gặp nhau trong đáy hồn sâu. Mình có thể ở một người một nơi nhưng mà hiểu được nhau. Các tăng ni mà tu tập cho đàng hoàng, mình ở đây có thể thương Việt Nam rất là thâm tình. Và Việt Nam cũng có thể thương mình. Và chính cái tình thương đó là nhịp cầu. Không phải là nhịp cầu trăn trở, mà nhịp cầu để nối lại cái tình quê hương, nối lại tình thầy tổ, nối lại tình người và nối lại tình đồng loại. Cái đó không phải là vật chất, mà cái đó mà phải phát xuất từ nơi cái ý trong sáng, gọi là chánh niệm, chánh kiến và chánh tu duy. Hạnh phúc nào mà không đau nhức, không hy sinh bạn ngài hẹp hòi, không từ bỏ ân tình nồng thắm, thì làm sao mở được chân tâm. Đi tu cũng là một hy sinh. Con người trong dịp lễ Thanksgiving hay là dịp lễ Merry Christmas ha, có mấy ngày vacation phải đi xa, phải đi chơi, phải đi Las Vegas, phải đi Lake Tahoe, phải đi thăm bạn bè, đôi lúc đi thăm ba mẹ già ở nơi phương xa. Nhưng mà con người nghĩ sâu rồi thì bỏ hết tất cả cái đó. Mà lên tu viện hãy tìm tới những trung tâm tu học ở vài ba hôm thôi. Theo cái quy củ, theo cái sự hướng dẫn ở đó. Là mình thấy được sâu hơn, thấy được nhiều hơn về mình, về người thương, người thân của mình. Trong đó có ba mẹ, có con em của mình. Chỉ thấy thôi. và tự nhiên mình thương. Không phải mình đang bệnh, đang đau, đang già và đang giới hạn cái sự sống lại, mà con mình cũng đang có bệnh, đang đau, nó cũng đang trên con đường già và chết. Chồng mình, vợ mình cũng đang bệnh, đang đau, đang già và đang trên con đường chết. Tại sao mình không thương được? Tại sao mình không hiểu được? Và khi mình thương, mình hiểu rồi thì mình không còn vướng nữa. Ở đâu mình cũng vẫn có cái tình với nhau. Có khi là tình vợ chồng, nhưng mà có khi là tình bạn đạo, có khi là tình đồng hương, và có khi là tình con người. Mình đâu có mất tình cảm của nhau đâu. Thành ra mình không còn có nhau trong tình vợ chồng hay tình ái luyến nữa, thì mình còn có cái tình mới, cái tình rộng. Và cái tình này mình không mất nhau, bao giờ mình cũng có nhau. Tình đó là ta gặp nhau trong đại hồn sâu. Hạnh phúc nào mà không đau nhức, không hy sinh bạn ngã hẹp hòi. Mình hy sinh cũng là một sự đau nhức. Mình lúc nào cãi thắng, mà bây giờ mình nhìn thua là một sự nhục nhã. Đó có phải là sự hy sinh lớn của bạn ngã không? Đúng. Nhưng mà không phải nhục nhã. Tôi không cãi, không có nghĩa là tôi thua bạn, nghe chưa? Tôi nghe thầy từ giảng, cho nên bây giờ tôi thấm quá. Tôi cãi mấy mươi năm rồi, tôi mệt mỏi rồi, tôi chán nản rồi. Bây giờ tôi từ giả và tôi mỉm cười để tôi đối diện với bạn. Và chính nụ cười đó là nụ cười của tình thương, nụ cười của Đức Phật, nụ cười của một sự thật bất diệt. Tôi dùng cái sự thật bất diệt đó, tôi đối với bạn. Tôi chưa hề thua bạn, nghe chưa? Nếu mà mình chịu chưa nổi, mình cứ nói như vậy đi. Và rồi sẽ mình thực tập. Có một lần tôi nói chuyện với một ông thiên chủ giáo. Mà ông là người Quảng Nam, ông cãi dễ sợ. Tôi cũng là một tay kiện tướng cãi với tuổi trẻ, nhưng mà khi ông cãi, ông lấn tới, ông chỉ vào mặt. Nói, chú là cái thớ gì? Chẳng nói câu nào, dần lông lên. Nào, chưa thua đâu nghe không? Nhưng mà đông người nói ra tưởng cãi lộn nhau. Tôi phải giữ cái hạnh của người tu. Có dịp hai người sẽ đối diện lại nhau. Nói xong, đi. Đi trong cơn buồn và giận. Chứ không phải đi với nụ cười thân ai. Tôi thấy đó là cái dở. Mà hầu như mình bị cái tình trạng đó. Tu cũng bị tình trạng đó. Cho nên nhìn cũng là một hy sinh về bản ngã. Nhường cũng là một hy sinh về cái tự ái của bản ngã. Không có cái nào mà không hy sinh, nhưng mà hy sinh đúng chỗ thì cứ hy sinh. Cha mẹ hy sinh cho con được sống sướng, được học hành, ba mẹ đâu có tính toán. Thầy hy sinh cho trò có cơ hội để tu học, để thành đạo. Người yêu, người thân mà thương mình rồi là hy sinh để cho mình đi tu. Có nhiều người như vậy đó. Có nhiều người nói anh là cái người thương nhất đời em, nhưng mà bây giờ anh muốn đi tu, em tìm đủ mọi cách để bảo hộ anh, nhưng mà tu cho đàng hoàng, vô trong chùa mà lằng chằng là không có được. Có nhiều người như vậy và họ thành. Và khi họ đi tu, họ vẫn nhớ cái tình cảm sâu sắc của người yêu họ. Và khi họ thấy cái chuyện gì mà rơi vào tình cảm thì họ không bao giờ nghĩ tới. Họ nói cái người vợ của mình, người yêu của mình là thật là đẹp, thật là vẹn toàn, thế mà mình đã từ giả. Bây giờ còn vướng gì vào cái tình cảm thượng tình kia nữa. Và họ quyết chí. Đức Phật đã thấy được điều đó. Đức Phật nói rằng có nhiều loài chư thiên và nhiều cô gái đẹp Ấn Độ quyến rũ. Bởi vì nghe thái tử đi tu, nhiều người đi tìm lắm. Trong đó có con gái nhà giàu, vương giả. Nhưng mà ngày nào tôi có một người, người đó rất là đẹp, rất là trung thành và rất là hoàn hảo. Mà tôi cũng phải tự giả thay hôm nữa là các vị. Và nói như vậy, tức là Ngài không có vướng thêm một chút tình cảm, tình thương nào khác trên con đường đi. Thì người tu của mình cũng như vậy. Ba mẹ mình tự giả, người thân của mình tự giả. Và trong chùa còn gì nữa để vướng ba cái chuyện thương tình đó. Là mình đi tìm một cái gì đặc biệt hơn, mới mẻ hơn, sâu rộng hơn và thiêng liêng hơn. Cái đó là cái phẩm chất của người tu, không có ái luyến và dính mắc. Và không quán chiếu như vậy thì đi tu cũng khó như thường, bị quyến rũ, bị dính mắc. Đời không khổ, chỉ con người khổ. vì tham sân mê lũ lấp đầy, thương rồi giận rồi buồn trách móc, ngoạn mặt đi không nói nên lời. Đời không có khổ, chỉ có con người khổ. À, cái câu này là cái câu cũng thấm thía lắm đó. Đời có chi đâu khó, nhưng mà từ mình làm cho thấy đời nó đen tối, từ cái ý thức của mình không vui cho nên thấy đời cái gì cũng có ra cái gì, nhưng mà đời luôn luôn vẫn đẹp, cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà vì tâm mình không đẹp cho nên mình nhìn cái gì cũng xấu, cái gì cũng u ám, cái gì cũng trở nên chán nản. Cái điều này nó đơn giản nhưng mà đôi lúc mình không có nghĩ liên tục, thành ra mình mới đam mê và mình quên cái hành, cái nguyện, cái tâm của mình. Thế biết như vậy mà mình thanh lọc cái tâm của mình thì vấn đề đam mê không có vấn đề nữa. Bởi vì cái nào cũng đẹp hết, đâu có cái nào nữa mà đam mê. Nó quá nhiều đâu đam mê sao hết. Nhưng mà vì mình cái tâm phân biệt, tâm không sáng cho nên mới lựa chọn. Vì lựa chọn cho nên phân biệt, vì phân biệt cho nên hơn thua, vì hơn thua cho nên đấu tranh. Nhưng mà khi mình thấy cái nào cũng đẹp rồi đâu có chọn nữa. Mình thấy 10 anh chàng nào đẹp đâu có chọn anh nào đâu. Nhưng mà thấy một anh chàng đẹp là mình phải chọn anh đó. Cùng như các cô nàng. 1000 cô nàng, cô nào đẹp hết thì mình đâu có chọn được cô nào đâu. Thầy nó nói, you should be my friends, but they're my friends. Bạn có thể trở thành bạn của tôi nhưng mà bạn giáo pháp. Tôi chưa hề mất bạn. Nhưng mà mình đắm đuối mình chọn một người và người đó sẽ làm cho trái tim của mình rất nát. Tôi thấy điều đó. Các vị cũng thấy được. Đời không khổ, chỉ con người khổ. Tại sao? Vì tham sân mê lũ lấp đầy. Tức là không thấy. Đức Phật là tình yêu, nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà chính bản chất của con người không có sáng, cho nên làm cho tình yêu nó trở nên đen tối, mù lòa. Bản chất của tình yêu không phải là xấu, nhưng mà chính cái thực tính của con người không có hiện lộ, cho nên làm cho tình yêu nó trở thành nhỏ hẹp, trở thành ích kỷ, trở thành ganh ghét và trở thành thù oán. Và vì vậy Đức Phật nói nếu mà chưa sáng được thì chưa nên yêu. Cho nên ta phải đi tu, ta phải tìm chân lý. Những câu nói rất là rõ và rất là đích thực, không phải là khó hiểu, nhưng mà vì tập quán cho nên khó làm. Đời không khổ, chỉ con người khổ vì tham sân mê lũ lấp đầy, thương rồi giận rồi buồn trách móc, ngoạn mặt đi không nói nên lời. Ngày trước nó nhiều lắm, bây giờ thì mà tôi gặp anh tôi cũng đã chán rồi, đừng nói gì, tôi nói chuyện với anh. I don't like to see you anymore. Và cứ như vậy mà tìm cách cãi nhau rồi hại nhau. Có những người không thương rồi làm cho vận độc luôn. Ở Mỹ, ở Việt Nam có cái tình trạng mà khi gia đình lục đục với nhau là mua thuốc về uống từ từ cả nhà. Một người trong chủ đồng thôi, cho ăn bữa cơm ăn xong rồi chết hết. Rồi có người lái xe đó, đi ăn tiệc xong rồi lái xe xuống biển hết, con vợ chết một lúc luôn. Ở bên Connecticut á, một cái thành phố gọi là gần Bloomfield á, khi anh chàng Việt Nam thương cô gái gốc Tàu nói tiếng Việt, nhưng mà gia đình người Tàu họ khó lắm, nhất là họ cái giới mà buôn bán làm ăn khá, không thể thương một anh chàng Việt Nam vô gia cư, vô nghề nghiệp. Mà cô này có thương thiệt. Thành ra cô đi lại nhiều lần xin cưới không được. Cô ta bị chết ở trên đường freeway, trên một cái chiếc xe đua. Anh ta mua rồi anh bỏ xăng sẵn trên đó. Và đi trên freeway là anh đổ xăng và đốt cả hai đứa chạy trên đường freeway. Cảnh sát nó nói chưa bao giờ có cái tình trạng tương tự kinh khiếp như là người Việt Nam. Tức là từ tự trên freeway cho xe chạy đổ xăng lên và thiếu cả chiếc xe. đã đồng hết cả thế giới chứ không phải nước Mỹ thôi. Anh hùng xa lỏ là như vậy. Tức là khi yêu rồi nó mù quáng, khi yêu rồi muốn người yêu đó phải chết trong tay mình mới được. Và cái chuyện này nó xảy ra trong thế gian nhiều lắm, nhiều tình trạng, nhiều biến tướng khác nhau. Thương như thế chồng chất đau khổ, kết oan gia oán đời thêm nhiều, nghiệp không trả đời sau nối tiếp, trả chưa xong lời vốn càng cao. Ghê. Trả không xong là trên lời tiền vốn tăng thêm. Cho nên ở Mỹ ai cũng lo đi làm mà trả nợ. Tới nhà thấy cái nhà cao cửa rộng á, ai cũng thích hết ha. Nhưng mà chồng vợ sáng thức dậy là ngồi thiền mới 5 phút, nói trễ giờ anh ơi, là phải đi chứ. Vợ chồng công làm đó mới mua cái nhà lớn được. Mà nếu chồng mà đau ốm hay là bị thất nghiệp thì cái nhà đó bắt đầu đã có sự lo toan. Có khi chồng hay vợ đó không còn có mặt nữa là vì ly dị hoặc là vì qua đời sớm thì cái nhà đó phải bán hoặc là nhà băng nó kéo. Cho nên một số người Việt mà để dành dùng tiền mà mua nhà cửa mà không có mượn nhà băng, hình như đó là cái tâm của người Việt Nam. Có nhiều nhà rất đẹp mà không có nợ, nhưng mà hầu hết nhà càng đẹp thì nợ càng nhiều, đi làm càng phải lo lắng vất vả và không thể đi dự khóa tu, không thể nghỉ ngơi. Ngay cả bác sĩ, cả nhà sĩ cũng phải làm cuối tuần, bởi vì mua nhiều căn nhà khác nhau để cho thuê, để invest. Cái đó là cái chuyện thế gian, dĩ nhiên họ phải làm. Nhưng mà những cái chuyện đó, họ không thấy được chiều sâu của cái sự bấp bênh vô thường. Nếu thấy được một phần thôi, thì họ dừng lại và có thể thoải mái đời sống tinh thần và tạo dựng được cái nếp tâm linh. Và nếp tâm linh là bất diệt, không bao giờ chết, không bao giờ mất. Chỉ có luân chuyển và tiếp xúc với thế giới, với cuộc đời mới mà thôi. Thương như thế chồng chất đau khổ, kết oan gia oán đời thêm nhiều, nghiệp không trả đời sau nối tiếp, trả chưa xong lời vốn càng cao. Ta đi nhé, hãy chờ em nhé, ngày trở về tình rồng thênh thang, em là người ta quan tâm nhất, nhờ có em soi sáng tình yêu. Tịnh Gia Du Đà La là giúp cho Thái tử Tất Đạt Đà biết tình yêu là gì. Nhưng mà vì biết tình yêu là gì cho nên mới cương quyết từ bỏ được. Chứ không biết tình yêu thì sẽ đắm luyến tiếp nữa. Yêu chân lý lối mòn quê cũ, thể bất sinh muôn thuở vĩnh hằng, anh là em chưa hề ly cách, nước là mây sông biển một nhà. Thì ra nước là mây, mây là mưa, mưa là sông, sông là biển. Không có khác nhau, dù có nằm cái hình thái nào ở trong địa vị của cuộc sống cũng vẫn có nhau. Nhưng mà nếu thấy được sự thật, thấy được chân lý thì thấy nhau rõ hơn và thương nhau nhiều hơn. Đó là phẩm chất của người tu, của người xuất gia hay là của người Phật tử có cái khả năng để giải thoát những ô trọc thường tình của thế gian. Anh là em chưa hề lý cách, nước là mấy sông biển một nhà, em là em cũng chính là anh. Tức là mình có hạnh phúc thì cái người thương mình hạnh phúc. Mình đau khổ thì người thương mình là đau khổ. Mà mình giác ngộ là chắc chắn người thương mình cũng sẽ được giác ngộ. Tại mình biết hướng dẫn và tại mình biết cách thương mà không có vung vãi thêm những cái oan gia thù hận. Trong kinh Viễn Ly nói về hành giải thoát cho các giới khất sĩ, Đức Phật nhấn mạnh khất sĩ tức là các thầy, các sư cô đi tu đó. Khất sĩ là những người đã thọ giới chính thức, gia nhập giáo đoàn. Và một trong cái hạnh phúc, trong sự trân quý của thế gian đó là tăng bảo. Nghe Đức Phật nói gì đây? Ái luyến là khổ, thương mà không sống chung là khổ, thương mà xa lìa là khổ, thứ hai là mong cầu, mà không được toại nguyện là khổ. Đây là hai nỗi khổ cực kỳ thâm trọng và thật khó từ bỏ, khó hóa giải trong tám cái khổ của kiếp làm người. Hai nỗi khổ này dẫn tới những nỗi khổ khác như lòng oán hận, sự uất ức, dẫn tới bệnh trầm cảm, bệnh tương tư, bệnh xáo trộn tâm lý, căng thẳng tinh thần và dẫn đến trạng thái mất thần trí, ngây dại, khùng điên. Đây là bản dịch của Sơn Cư đó. Dùng danh từ rất là mới. Danh từ trong kinh không có nói rõ như vậy, nhưng mà mình lấy cái ý mình dịch. Những cái bệnh uất ức, trầm cảm và bệnh xáo trộn thần kinh bây giờ nó đầy dày ở trong người lớn cũng như trẻ con. Trong lục tràng Đức Phật dạy, ái ngạ và ái luyến, tình yêu thường tình của thế gian là sợi dây xích trói chặt con người trong vòng luân hồi khó mở hơn hàng trăm hàng ngàn sợi dây xích bằng sắc tưởng. Ta đã hơn một lần và đã nhiều lần nhìn rõ cái bản chất của ái ngạ và ái luyến. Ta đã từng đau khổ vì người yêu cũng đã từng đau khổ nghiệt ngạ không đứng vững vì ta trong nhiều tiền kiếp. Chúng ta đã từng xem nhau như hơi thở, như trái tim của mình, nhưng chúng ta cũng đã từng bị ngộp thở, đã từng bị thương tật. Lời nói hành động, cái nhìn không phải là kim, không phải là lưỡi dao bén, nhưng trái tim của chúng ta đã bị rớm máu, bị bầm dập, bị bầm nát. Chúng tôi đã từng là kẻ thù, là kẻ tàn sát lẫn nhau vì bản ngã và ái luyến và đam mê. Nếu mà các vị giác ngộ mà không trải qua những cái tình trạng đó thì không thể nói được những cái điều như vậy. Cho nên đi tu mà chưa trải qua mấy cái đau nhức này, thử nếm đi cho biết. Nếm rồi sẽ thấy. Thưa đại chúng, kinh viễn ly tức là kinh xa lìa những cái tập quán thường tình, những cái đam mê thường tình, hành, gọi là viễn ly hành, tức là hành của người xuất gia. Đức Phật đã nhấn mạnh cho các giới khất sĩ, tức là nhấn mạnh cho các thầy, các sư cô, ái luyến là khổ, thương mà không thể sống chung là khổ, thương mà xa lìa là khổ. Thứ hai là mong cầu, là muốn được mà không toại nguyện là khổ. Đấy là hai nỗi khổ cực kỳ thâm trọng và thật khó từ bỏ, khó hóa giải trong tám cái khổ của kiếp làm người. Hai nỗi khổ này dẫn tới những nỗi đau khổ khác như lòng oán hận, sự uất ức mà dẫn tới những cái bệnh tinh thần. Trong tám cái khổ, thứ nhất là ái biệt ly khổ, thương mà xa lìa là khổ. Cầu bất đắc khổ, cầu mà không được toại nguyện là khổ. Oán tăng hồi khổ, thù oán mà gặp gỡ nhau là khổ. Ngủ ấm si thần là khổ, là thân thể và tâm lý nó xáo trộn, không có hòa hợp với nhau, sinh ra bệnh tật là khổ. Và bốn cái khổ khác nữa là sanh, là già, là đau, là chết. Nhưng mà Đức Phật nhấn mạnh ở trong kinh Viễn Ly nói về ái ngạ và ái luyến là nó đứng đầu trong tất cả mọi cái khổ. Vì chấp nơi cái thân này, vì chấp nơi cái sự yêu quý kia, cho nên mình phải lo lắng và vướng bận nhiều thứ. Thành ra đúng cái hành người xuất gia theo truyền thống Giáo lý Nguyên Thủy và theo cuộc đời của Đức Phật đó, là không có làm gì hết á, sướng hết sức á, không có xây chùa, không có trả máu ghét gì hết á. Tức là khi đi xuất gia vào cái là cho xuống tóc thọ giới liền, sa di đó, 10 giới, thập giới, không đợi ngày mai, hôm đó nếu đủ tam sư thất chứng, và hôm đó xuống tóc và bằng áo liền, bởi vì vào tu là thay đổi cái áo liền, mà không xuống tóc á, thì đâu có bằng y vàng có được. Nhưng mà sau này là các điều đi tu nhỏ quá, thành ra phải cho tập sự 2 năm, 4 năm, nhiều khi 5 năm, 10 năm. Chứ ngày xưa là các vị đi tu chỉ có La Hầu La và vài ba người nhỏ thôi. còn hầu như là trung niên, hầu như vậy, 25 tuổi, 30 tuổi trở lên. Thành ra vào bắt đầu Đức Phật nhận một cái là kêu các thầy lớn tới làm lễ chung nguyện và xuống tóc bằng áo mới, y là cái áo chứ có gì đâu, thay cái áo đời và bằng cái áo đạo thì gọi là y pháp. Và bằng y xong thì được phát cho một cái bình bát, cái đại lọc nước, cái tòa cụ và sự nghiệp cuộc đời như vậy. Và nếu vị đã có hỏi thì thưa các thầy lớn, bếp ở đâu? Nói no bếp, không có bếp. Tủ lạnh ở đâu? Con đói bụng muốn kiếm ăn, không có tủ lạnh. Không có bếp, không có tủ lạnh, không có nhà, làm sao mà có thức ăn để chứa đựng được. Thì có nhiều vị nói như vậy đói bụng làm sao? Thì ngài nói bưng mình bác đi xin. Có vị hỏi là xin không cho thì sao? Nó nhịn đói. Nói nhìn đói chịu không nổi sao, mai đi xin tiếp. Mai đi xin mà tao không cho sao thì mốt ăn. Và cứ như vậy mà đi tìm cầu thức ăn ở nơi nhà tín chủ, tuyệt đối trong chùa, trong tu viện, trong cư xá không bao giờ có một loại thức ăn nào hết. Đó là hạnh từ bỏ. Mình sống đầy đủ tiện nghi vật chất và ở trong nhà cao cửa rộng dám làm cái chuyện đó không? Khó lắm. Thế mà Đức Phật về huy động hầu như các hoàng tử ở trong hoàng gia, các cung phi, ngay cả mẫu hầu, step mẫu hầu đó, ngay cả Giê-xu-đà-la cũng bỏ hết mà đi tu. Cái khó khăn nhất của người giàu sang là đi xin ăn mỗi ngày. Và khó hơn nữa là người ta chưa hiểu đạo, ta không có kính mến các thầy các sư cô. Trong mình bác có thể bỏ đá, trong mình bác có thể để những cái thức rất là ô uế. Và có nhiều người chơi để mà gây trục cười nữa, thay cho một cái dừa về ngồi mà phải mổ ra để mà hút nước. Bây giờ mình tu tập thấy tương đối đầy đủ quá, phòng xá, thức ăn, thức uống được hướng dẫn đâu ra đó, lạnh thì có ao ấm, có sưởi, mà nóng thì có e, có Dixon, ở trên núi gió mát trăng thanh. Tất cả những cái yếu kiện đó mình không tu được là tại vì mình không có lập nguyện, mình không có lập chí, và mình không có thấy được cái con đường của người xuất gia, của người tu tập. Vì vậy cuộc sống của người khất sĩ là không có làm gì hết. Người thiền, number one. Second, đi xin ăn khất thực. Và nhờ vậy mà họ bào gọt được cái giận, bào gọt được cái tham ái, bào gọt được cái đam mê, bào gọt được những tập khí thường tình, nó rất là dễ dàng. Bởi vì những người không có cái hành viện lý như vậy đâu có xuất gia được, mà khi xuất gia vào giáo đoàn rồi phải sống theo quy củ. Có nhiều người bị đói hoài, có nhiều giáo đoàn đi người ta ném đá, ta lấy cây ta đập, ta chửi. Nói rằng nhà tôi đã nhìn đói hai bao hôm không có gì đâu mà tới ăn xin. Ăn không ngồi rồi cứ bưng mình bác đi xin. Họ chửi trên đầu trên cổ như vậy đó. Mà những người bị chửi đó là giới trí thức. Những người bị chửi đó là con của vua chúa. Những người bị chửi đó là hoàng hậu. Những người bị chửi đó là những người có địa vị về vật chất, về danh tướng ở trong xã hội. Thì ở trong kinh có nơi nói rằng là những năm đầu có nhiều người rút lui lắm. Thành ra Đức Phật phải nói pháp thoại mỗi ngày. Và Đức Phật phải đi từng giáo đoàn để hướng dẫn. Và sau khi đã liệu ngộ được giáo pháp rồi thì ai cũng hạnh phúc hết. Và sau đó không bao lâu có thêm đệ tử lớn là Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, đã là cánh tay trái, cánh tay phải của Đức Phật, cho nên làm cho cái giáo lý gọi là xả ly đó nó rõ ràng nữa. Và từ đó các vị tăng học tỳ kheo ni không còn bỏ cuộc như trước nữa. Và đó là cái lý do mà Đức Phật phải nói pháp hàng ngày, nói pháp rất đơn giản. Và Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đã lập giáo đoàn, trong đó có giáo đoàn của Phú Lâu Na, của La Hầu La, cũng lên đường để đi phổ biến giáo lý. Bởi vì không nắm vững giáo lý này mà gia nhập giáo đoàn là chỉ một thời gian sau là ngán à. Cơm không biết ăn đâu, phòng trả không biết ngủ chỗ nào, y pháp rách không biết xin ai, bị chửi. Mà Ấn Độ là nó nóng thì nó cực nóng, mà nó lạnh thì nó cực lạnh. Ai chịu nổi không? Đem con người ta bỏ chờ vậy, ai chịu nổi không? Cho nên chính giáo lý, chính cái sự soi dẫn của chân pháp đã làm cho họ thấy được mặt thật của con người và của cuộc đời. Và nhờ vậy mới xa lìa được, mới xả bỏ được. Cho nên mình tu mà không học giáo pháp và không thấy được cái phẩm chất của cái vô ngã tính ấy, thì mình không bỏ gì được hết. Ở đời thì bám víu trên đời, mà đi tu thì bám víu cái hình tượng ở trong đạo. Cho nên mình đi đâu cũng lẫn quẩn trong luân hồi, trong ràng buộc. Hết ái luyến này dẫn tới ái luyến khác, hết tham chấp này dẫn tới tham chấp khác. Và cứ như vậy mà quanh quẩn suốt cả một đời và nhiều đời, và nợ lời vốn không có trả được. Ái ngà và ái luyến, tình yêu thường tình của thế gian, là sợi dây xích trói chặt con người trong vòng luân hồi, khó mở hơn tất cả những giờ sợi dây xích nào bằng sắc tưởng. Tôi nhớ Từ Quang, hồi Từ Quang có một đệ tử, hai vợ chồng trẻ sanh ra được đứa con gái, nó 17 tuổi, nó bỏ học. Ba mẹ nó răng đe nó nhiều lần, nhưng mà nó vẫn bỏ học, nó đi theo bạn trai. Thành ra ba nó lấy dây xích bự mà xích nó trong nhà đó, xích chân luôn, xích tay luôn, và cửa phòng khóa hết. Mà không biết cái thằng người yêu của nó vô đằng nào được, nó tháo cái dây xích ra cho con kia giải thoát. Và nó đem đi, rồi ít lâu rồi cô kia có thai. Và khi đẻ thì ba bốn đứa xung nhau, nó nuôi, nó đi mua sữa, rồi nó theo có theo, nó ở, hết tiền. Khi mà hết tiền rồi thì nửa đêm á, nó bồng lên đây, đứa con gái, sinh được đứa con trai nhỏ xíu, mà bốn năm đứa thanh niên đi theo để bảo hộ. Té mấy đứa này là bỏ học bỏ nhà cả. Thành ra hỏi là cái này là con của ai? Nói Trung, con Trung. Tổng nghiệp vậy đó. Mà nó nói từng Mỹ thôi, nó nói từng Việt cũng được, bởi vì nó sinh bên này. Nó nói về sớm, nói đừng có nói ba mẹ con biết, bây giờ tụi con hết tiền rồi. Toàn là mấy đứa sinh bên này nói từng Mỹ không. Sơn cho ở đỡ. Mà cái nó lạnh ghê lắm, chưa có nhà cửa gì hết á. Có cái nhà tạm thầy ở, thầy phải mở hít lên nhường cho nó. Bồng em bé vô là nó ngồi có động như vậy suốt đêm. Cho nên thầy phải tìm ba mẹ nó, thầy nói chuyện. Và hỏi cơ sự thì ba mẹ nói không có cách nào để dạy nó nữa. Cho nên mới xích lại như vậy. Và nó mất lâu ngày rồi. Bây giờ sao mà Sơn kiếm được nó. Và Sơn phải dạy 2 tiếng đồng hồ trước khi ba mẹ lên gặp nó. Và sau khi thương thuyết được thì đem về nhà nuôi. Nuôi thì ông cấm không cho mày được con trai tới. Thầy nó không nên. Để nó tới, nó thăm, nó chơi với nhau. Chứ nếu mà cấm nó thì mai mốt nó bùng con, nó trốn, nó đi nữa. Thì phiền nữa. Cho nên cái câu mình trả lời là con chung, cho nên tụi con phải sang sang chung. Rất cảm động và rất là baby. Mấy em chưa đầy 20 tuổi, 16, 17 tuổi hết rồi. Tại vì ba mẹ không có hiểu văn hóa và ba mẹ cứ làm khó làm vậy nào. Con trai con gái bên này nó đi học, nó có boyfriend, girlfriend là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cha mẹ khắc khe quá mà không biết dạy dỗ. Không có tăng thân để nương tựa, không có những khóa tu cho thiếu nhi. Làm sao mình giữ nó được? Có hàng trăm dây xích cũng cột nó được, chứ đừng có nói một sợi dây xích. Bởi vì cái tình cảm vốn là cái sợi dây xích chắc nhất, cực mạnh nhất. Tất cả cái dây xích nào nó cũng công phá được, mà bất cứ cái dây xích thường tình nào cũng công phá nó được. Đó là tình cảm và ái luyến. Nó kinh khiếp như vậy. Ta đã hơn một lần và đã nhiều lần nhìn rõ bản chất của ai ngã. Tức là Đức Phật ở trong nhiều kiếp, trong tiền thân Ngài đã thấy rõ cái điểm này và Ngài đã từng đi tu. Trong tiền thân của Đức Phật có nói rằng là một lần đó Yayu Đà La là một người con gái đẹp, nhà giàu, có mở một cái tiệm hoa. Bà chủ rất trẻ. Và Thái tử Tất Đạt Đan là một thanh niên con nhà giàu đi mua hoa để cúng Đức Phật. Ở trong quá khứ, thì người con gái làm chủ cái tiệm hoa này nói, hôm nay em có hẹn không thể đi được, thành ra nhờ anh cúng lên Đức Phật Tỳ Bà Thí Khí vài bông hoa giúp em. Và hai người nhìn nhau mỉm cười gật đầu, và đó một trong những cái tiền duyên để rồi hai người gặp nhau ở trong kiếp khi sinh ra đời làm con vua Tịnh Phạn và Yayu Đà La là con vua Thiện Giác. Nghĩa là chỉ cần một cái duyên nhỏ mà hai người có một cái thiện tâm rất là lớn và có một cái tình cảm rất là đặc biệt, chỉ nhìn nhau thôi, thế mà kiếp sau gặp lại nhau và nâng đỡ nhau trên con đường tu học. Chính cái đó là thù thắng duyên. Thành ra nếu vợ chồng tình yêu mà nâng đỡ nhau trên con đường tu học đó, đó là cái duyên rất là tốt, rất là thù thắng. Cho nên đừng có vì cái chuyện chồng vợ mà có thể xích mích nhau, mà lấy cái tình nghĩa chồng vợ để nâng đỡ nhau trên con đường tu học. Kỳ này em không đi tu được, anh đi, kỳ sau em đi, mình thay đổi nhau. Nhưng mà xếp đạt được là hai vợ chồng cùng đi và các cháu cùng đi nữa là tốt. Nhiều khi chỉ nghe một pháp thoại thôi, chỉ sống trên núi rừng 3-4 hôm thôi. Nhưng mà cái nhìn của mình, cái thấu liệu, cái lẽ chân thường của mình nó được tưới tầm, nó được bồi đắp. Và tự nhiên mình bỏ được những cái tập khí giận hờn, ganh ghét, trách móc thường tình. Tương đối dễ dàng hơn là không có tu học, không có nghe pháp. Đức Phật đã so sánh sự đam mê tình ái thế gian như những món nợ của kẻ nghèo thiếu vay từ các nhà giàu. Nếu hàng tháng không kiếm ra tiền hoặc lao công để trả dần, thì vốn và lời cứ tăng thêm. Không biết cơ màn nào mà kể. Nếu hàng tháng không kiếm ra tiền hoặc lao công trả dần, thì vốn lời cứ tăng thêm mãi nặng bờ vai và chịu nặng suốt cả một đời, đời cha, đời con, đời cháu, đời chắc và những thế hệ tương lai phải gánh chịu. Thành ra Đức Phật nói rằng là cái nghiệp quả mà ba mẹ tạo ra không có đẹp đó, con cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng bởi vì con cái là máu huyết của cha mẹ, mà cha mẹ là sinh trưởng với con cái, thành ra nó dính tới nhau. Cha mẹ là con cái, mà con cái là cha mẹ. Và vì vậy cha mẹ biết tu tập, biết sống thảnh thơi, có hạnh phúc, thì con cái chắc chắn là thừa hưởng được, ít nhiều. Nhưng mà trái lại ba mẹ đau khổ, ba mẹ không có an lạc giải thoát, thì con cái nó cứ theo cái đà đó mà đi xuống dốc, chứ không có leo lên dốc được. Cho nên cha mẹ tu học đó, là đem đến hạnh phúc cho con cái. Mẹ vui con vui, mẹ cười con thơ, mẹ có hạnh phúc tươi sáng đời con. Những cái câu thơ, những cái bài nhạc như vậy á, là cái giáo lý thực tập và quán chiếu. Giáo lý duyên khởi. Các vị nghe một đoạn kinh, văn kinh của bốn lãnh vực quan niệm, kinh bốn lãnh vực quan niệm. Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe Đức Phật dạy hồi người còn đang cư trú ở tại Kamasa Dhamma, nơi một ấp phố được gọi là vùng của dân Kuru. Một hôm Đức Phật gọi các vị khất sĩ và nói: này quý thầy, Các vị khất sĩ đáp, thưa Đức Thế Tôn, chúng con có mặt đây. Bụt nói, này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sinh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm. Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là những phép nào? Này các khất sĩ, vì khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, loại ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Này các vị khất sĩ, vì khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, loại bỏ ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Này các vị khất sĩ, vì khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, loại bỏ ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Này các vị khất sĩ, vì khất sĩ an trú trong phép quán niệm nơi đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, loại bỏ ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Đây là bốn cái phép quán Đức Phật nói trong kinh, bốn phép quán niệm về liên hệ sự thực tập. Mà tôi nhớ bốn lĩnh vực này tôi có nói một số pháp thoại trong một khóa tu nào đó. Quý vị nào chưa có nghe đó thì coi thầy cũng kiên có copy ra. Tôi nhớ tôi còn nói về kinh bốn lĩnh vực quán niệm, về cái sự quán chiếu và thực tập rất là rõ. Hình như khóa tu mùa hè vừa rồi thì ở đây là quán niệm về bốn cái lĩnh vực mà gọi là bốn cái yếu tố trọng điểm của đời sống, thân và tâm. Đó là quán về thân, thân là thân thể. Thứ hai là quán về thọ, tức là cái cảm giác vui, buồn, thương, ghét của mình. Thứ ba là quán về tâm, tâm hành. Tâm nó bao trùm thiện với ác. Và tâm nó có nhiều lĩnh vực khác nhau, có chánh tâm và có tà tâm. Và thứ tư, đối tượng của tâm, tức là những cái gì mà khi cái tâm mình duyên tới, nó sinh ra những cái ý niệm, sinh ra những cái tác động. Thì cái đó là quán về đối tượng của tâm, tức là quán về cảnh. Thân, thọ, tâm và pháp là bốn cái yếu tố này mình phải học và phải thấy rõ, để mình mới thấy được cái con người của mình và sự sống chung quanh của mình, mà không bị nó xu phù mình, không bị nó làm khó dễ mình. Bây giờ mình coi một chút về kinh nói cái gì ha. Sau đó mình phải giải thích nó rộng hơn một chút. Này quý vị khất sĩ, vì khất sĩ an trú phép quan niệm thân thể nơi thân thể như thế nào? Vì khất sĩ tìm tới một khu rừng hoặc một gốc cây hoặc một căn nhà vắng, ngồi xuống trong tư thế kiết già, giữ thân hình ngay thẳng và thiết lập chánh niệm trước mặt mình. Người ấy thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thở vào một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn. Cũng như khi xoay một vòng dài, người thở tiền khéo tay ý thức rằng mình đang xoay một vòng dài, và khi xoay một vòng ngắn, ý thức rằng mình đang xoay một vòng ngắn. Vì khất sĩ mỗi khi thở vào một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Mỗi khi thở ra một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở ra một hơi dài. Mỗi khi thở vào một hơi ngắn, ý thức rằng mình đang thở vào một hơi ngắn. Mỗi khi thở vào một hơi ngắn, ý thức rằng mình đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy từ thực tập và tinh luyện. Tôi đang thở vào có ý thức rõ rệt về tròn thân thể của tôi. Tôi đang thở ra với ý thức rõ rệt về tròn thân thể của tôi. Tôi đang thở vào làm cho sự vận hành trong thân thể của tôi trở nên an tịnh. tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh. Cứ như thế mà an trú để thực tập thân thể, quan niệm với thân thể. Cái điều này là mình sử dụng ở trong khi ngồi thiền. Và đôi lúc mình có thể ngồi xuống trong vòng 5-3 phút cũng được, chứ không hẳn là nửa tiếng hay 1 tiếng hay 2 tiếng. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là Đức Phật dạy ngồi thiền một ngày có thể 7-8 tiếng. Và bây giờ nhiều tu viện của truyền thống Nguyên Thủy ở Miến Điện hay là ngay ở Thái Lan, họ thiền suốt ngày, ngồi xong rồi đi kinh hành là ngồi. Tôi đã có đến tu viện Miến Điện tại Mỹ thực tập 3 tháng thiền Vipassana. Mình ngồi không quen, mình ngồi dở lắm, trong khi người Mỹ họ ngồi rất giỏi. Tôi ngồi khoảng đồn tiếng đồng hồ hoặc là tối đa 2 tiếng là phải đứng dậy đi, chịu không có nổi. Mà các vị thấy ngồi liên tục 3 tháng như vậy đó. Vì vậy trong khóa tu của chúng ta đó, chúng ta tập ở trong khi đi thiền hành, trong khi ăn cơm, trong khi nghe pháp, trong khi pháp đàm, trong khi sinh hoạt với nhau. Tất cả đều phải theo hơi thở và có chánh niệm. Thì tôi thấy nó thư giãn và nó giúp cho mình có một thói quen mới. Và sau này mình có thể hành thiền sâu hơn thì mình có thất. Mình có an trú trung am hoặc là mình đi dự những khóa thiền ở trong các trung tâm thiền Vipassana ở tại Mỹ hoặc là tại Miến Điện hoặc là một số các quốc gia khác. Thì mình mới tham gia được và mình đã nắm vững được tiêu chuẩn rồi thì không còn vấn đề. Nhưng mà mình không nắm được những tiêu chuẩn giáo lý và cái nhìn này á, mình đi một lần là lần sau mình không dám tới nữa. Tốn tiền đã đành rồi, nhưng mà đi một lần một thôi. Lần sau nghe nói đi thiền Vipassana là mình không có ý niệm gì nữa hết. Nó mệt quá đi, nó căng thẳng quá đi và nó không có an lạc. Nếu mình không nắm vững được giáo lý và không có duyên với khóa thiền đó, với vị thiền sư đó, thì mình đi một lần là chán thôi. Nhưng mà mình tu theo cái phương pháp được sư ông Nhất Hạnh hướng dẫn và Kim Sơn cũng được phối trí hướng dẫn đó, nó không phải là cái chuyện thường đâu. Cái chuyện làm sao để mình lấy thiền Vipassana, tức là thiền Nguyên Thủy, ứng dụng được trong đời sống bận rộn, ứng dụng được cho tăng ni và cho tuổi trẻ, ứng dụng được cho tất cả mọi giới Phật tử và không Phật tử thực tập được. Cái đó là cái công phu và cái khám phá, nó khó hơn là ngồi thiền giờ này qua giờ khác. Bởi vì thiền trong đời sống, thiền trong động tác là phải chánh niệm và phải tha thiết và phải nắm vững được cái sự soi chiếu của giáo pháp mình mới thực hành được. Nhưng mà mình nếu lơ là thì tự nhiên nó thoát ra khỏi cái tầm tay của mình trong cái sự nhận diện giáo lý và nhận diện pháp môn để thực tập. Thành ra những cái phương pháp mà chúng ta đang thực tập đó, nó không phải dễ vui mà được. Nó không phải là mình nhìn vô mình thấy nó thường quá, không phải đâu. Ý thức được hơi thở trong khi ăn là chúng ta đang tiếp xúc với vừa thân thể, vừa tiếp xúc với cảm giác là cảm thọ, và cũng vừa tiếp xúc với tâm hành, và cũng vừa tiếp xúc với đối tượng tâm hành. Tức là hai tay nâng bát cơm này, công lao khó nhọc bao người làm nên, ơn sâu xin nguyện đáp đền tình thương rộng mở đi trên cuộc đời, là nó bao gồm 4 lĩnh vực quan niệm. Trong đó, quan niệm về thân thể ta đang ăn, đang tiếp xúc với thức ăn. Quan niệm về cảm giác ta đang thấy ngon, đang thấy cay, đang thấy chua, đang thấy mặn. Và tâm hành của chúng ta đang có cái ý thức rằng là ta đang ăn và ta có hạnh phúc trong khi ăn. Và ta đang nghĩ đến người nông phu, nghĩ đến mưa, nắng, nghĩ đến những người làm ra thức ăn này. Thì trong khi thực tập như vậy, một lúc mà chúng ta đang quán niệm về 4 lĩnh vực thân trong thân, cảm giác trong cảm giác, tâm trong tâm hành và đối tượng của tâm, tức là cảnh. Nó là một cái pháp thực tập rất là sâu sắc, màu nhiệm. Nó không có xa với giáo lý căn bản của những cái bài kinh Nguyên Thủy mà do Đức Phật nói ra. Cho nên mình phải tập ngồi thiền 30 phút, tập ngồi thiền 15 phút trước khi nghe Pháp thoại hoặc nghe Pháp đàm, thì cái thói quen đó nó trở thành cái sự thực tập liền lỉ, miên mật ở trong đời sống. Trước khi chấm dứt, xin đại chúng nghe lời phát nguyện của một vị tập sự xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, con đệ tử Thanh Diệu Lý xin kính trình lên sư ông và đại chúng bốn lời phát nguyện của con. Lời nguyện thứ nhất, con xin nguyện khi đã được sư ông và đại chúng trao truyền giới pháp, con nguyện nuôi dưỡng tâm từ bi rộng lớn để nhận mình là người xuất gia đã được thọ giới chính thức, đi vào đoàn thể. Con hằng luôn luôn nhớ ơn sâu dày của sư ông và đại chúng, để con nhất tâm tu tập sám hối, hành trì theo từng lời dạy trong các bài sám pháp để giải kết tội, tội lỗi nhiều đời mà con đã vô tình hay cố ý gây ra. Và con xin nguyện hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc cùng tất cả mọi loài chúng sanh trong pháp giới đều được tiêu tai, giải bình, dứt trừ mọi nghiệp xấu, để có thể sống đời bình an và đưa đến hạnh phúc tuyệt vời. Lời nguyện thứ hai, con nguyện luôn canh chừng sáu căn, không cho để dính mắc sáu trần, hầu giúp con có thể dẹp bỏ được những tập khí lâu đời tham sân si mạn nghi ác kiến, để hành trì đúng đắn theo những lời dạy của thầy tổ và sự soi sáng của các tôn đức. Lời nguyện thứ ba, con xin nguyện hằng ngày thường soi lại chính mình, không trách người, biết dừng lại sự nói năng suy nghĩ bàn luận thị phi, để con giữ được thân tâm trong sáng nhẹ nhàng thanh thoát cho đến khi dứt bạc được niềm phân biệt và giải thoát tầng cùng ngay bây giờ và ở đây. Lời nguyện thứ tư, con nguyện nếu hết kiếp này chưa được giải thoát sinh tử, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp được trở lại làm người với trí tuệ sáng suốt, tướng tốt đoan trang, giọng nói thanh tao hòa nhã, biết tu tập từ tuổi trẻ, không phải lụy vướng gia đình rồi mới đi tu. Gặp được chánh pháp minh sư và thiền hữu ở trong ngay trong đời này, để con có đủ cơ hội nhìn lại mình và có đủ bản chất để giáo hóa những người đau khổ khác, giống như chư Phật, Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Sau đây con mượn bốn câu thơ của một vị cư sĩ để nói lên tâm trạng của mình cũng giống như vậy. Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quả, nỗi niềm mỏng càng trốn am không, cửa thiền một đống duyên trần dứt, quên hết người thân quen, quên hết người thân quen chốn bụi hồng, quên hết người thân quen chốn bụi hồng. Con kính lại tạ sư ông Thanh Diệu Lý.